Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu thứ hai, Nam Mô Di Đà Phật. Con có tụng kinh Bổ Môn có đoạn nói: Bồ Tát Quan Thế Âm phát tâm hoan hỷ nhận cúng, chia làm hai phần, một phần dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật, phần còn lại tôn trí trang nghiêm vào tháp của Phật Na Bảo. Con không hình dung và hiểu như thế nào là đúng. Mong Thầy hoan hỷ giảng cho con và đã chúng được rõ. Nam Mô Quan Thế Âm. Trong này có thiếu cái gì đó trong kinh đó. Kinh Phổ Môn là một phẩm của kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, mà nói đủ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Mà dịch bây giờ thì đã dịch ra tiếng Việt hết rồi. Thì trước cái phẩm Phổ Môn đó, có phẩm phẩm gì ta, phẩm Đa Bửu, tức là phẩm Hiền Bửu Tháp. Trước cái phẩm Phổ Môn đó, thì có phẩm Hiền Bảo Tháp. Thì phẩm Hiền Bảo Tháp đó là một cái hình, một cái sự kiện là khi Phật Thích Ca nói kinh này chấn động và thập phương chư Phật, thì trong đó có Ngài Đa Bảo Như Lai từ ở cái cõi cõi nào từ một cái cõi khác, cõi Phật khác, mới dẫn đà Phật tử, dẫn các vị Bồ Tát ở trên cái cõi của Ngài đó đến cõi Ta Bà, đến chỗ núi Linh Thú, chỗ của Phật Thích Ca đang nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa để mà nghe và tán thán. Và đồng thời để cho mọi người thấy cái sự gọi mầu nhiệm và quý giá của cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay đó nói cho đúng là cái sự mầu nhiệm quý giá của Pháp Phật. Cho nên lúc mà nói chuyện một hồi là Phật Đa Bảo hiện ra một cái bảo tháp trang nghiêm cao tới mấy tầng. Ai tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thường xuyên nhớ không? Mấy tầng? Tháp mấy tầng đó? 9 tầng. Thấy không? Rồi xong rồi đó, Ngài mới ngồi ở trên đó. Và Ngài mời, Ngài thỉnh Phật Thích Ca ngồi trên đó. Và hai vị Phật ngồi ở trên đó. Ngồi trên đó. Và các vị Thượng Thủ Bồ Tát cũng được thỉnh ở trên, lên trên đó ngồi. Chỉ có những vị coi như là thinh văn, không đủ cái năng lực tự động đi lên đó. Rồi. Thì khi như vậy đó là sau đó là tất cả đại chúng trời người, người ta mới phát khởi cái niềm tin về giáo pháp của Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Đó là cái chuyện này. Trước khi có phẩm Phổ Môn, tới cái phần phẩm Phổ Môn thì nói về cái công hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Và khi nói như vậy thì ở quốc gần hết Phạm Phú Môn thì có Bồ Tát tên gì? Vô Tận Ý. Khi nghe nói như vậy hay quá, và nói thấy được cái diệu dụng của Ngài Quan Âm, và thấy được cái khả năng bất tư nghì của Ngài Quan Âm là Ngài có cái khả năng màu nhiệm gần gũi với chúng sinh mà độ chúng sinh như vậy, cũng không thua gì các vị Bồ Tát khác. Cho nên Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát mới phát tâm cúng dường. Cúng dường cho ai? Cúng dường cho Ngài Quan Âm. Nhưng mà Ngài Quan Âm không chịu, không chịu nhận, không chịu nhận. Cúng nó là năn nỉ, nói theo bây giờ là năn nỉ lại lục ba lần, bất khẳng thọ chi. Tiếng tiếng Hán á, coi trong đó cái khúc đó có cái câu gọi là bất khẳng thọ chi, tức là một mực từ chối không nhận. Thì Đức Phật Thích Ca mới thấy như vậy, mới ra, mới tội nghiệp, mới nói thôi ông nhận đi, vì chúng sinh mà nhận. Nhưng mà cái hay của Bồ Tát Quan Âm là nhận rồi thì cúng dường lại cho hai vị Phật. Lúc đó là Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo, để mà coi như tất cả những cái phần cúng dường đó là tôn trí cho cái tháp Đa Bảo được trang nghiêm hơn. Thì nó quá rõ ràng rồi. Một là quý vị thấy không, thứ nhất là bây giờ phân tích về ở thế gian thôi, giống như quý vị vậy đó, người ta mà cho đồ thì nhiều khi là cũng ẩm ẹo, cũng ba lần vậy đó. Rồi bởi vậy mấy bà có chồng mấy gì thường thường hay dẫn mấy ông chồng theo là vậy đó. Rồi ổng mới ngồi đó, ổng nói sao? Ổng nói sao? Lấy đi đó không? Lấy đi. Thì lúc đó mới lấy. Chứ lấy mới người ta mới gì cho, tự nhiên lấy kỳ lắm phải không? Kỳ lắm. Thành thử là ở ngoài đời nó cũng có tình trạng như vậy. Cái đó là sao? Cái nghệ thuật cũng là một cái nghệ thuật lấy mà người ta quý. Chứ còn mới vừa thấy móc móc túi ra không mà cái chụp cái tay vậy cái ta là chết rồi, là thất bại rồi, phải không? Ít ra gì cũng phải làm sao, cũng phải móc ra rồi cũng phải bỏ trong con thơ, rồi cũng phải đưa lên, rồi cũng phải nói cái gì đó ha. Thầy cũng phải nói là cái này là thầy để lắm bà nha, thầy mới lấy ra. Mà lấy rồi xong. Nhưng mà cái hay đó, nãy thì Ngũ nói quý vị lấy về mà quý vị mang về, quý vị cho người này người nọ, người trong gia đình mình, ở ngoài đời đó, em đồ ăn đồ về cho người khác ăn. Thì Ngài Quan Âm cũng như vậy, Ngài lấy rồi Ngài có xài không? Quý báu à, đồ quý báu à, không xài mà tất cả đều cúng dường lại hết. Cũng giống như có nhiều có người nói là thầy có tiền, tại vì đứng nó căm me nó dòm nó thấy thấy người ta đưa tiền rõ ràng thì thấy thầy lấy đàng hoàng, nó ồn ra. Nhưng mà thầy lấy tiền thầy không có xài cho thầy, mà thầy sao? Thầy cũng không cho người ai người khác nữa, mà thầy làm cái này cái nọ. Thí dụ cho trong chùa hoặc là cho người khác cũng được, nhưng mà làm mua cây mua bông mua này mua nọ để làm chi vậy? Để trang nghiêm cái tháp Đa Bảo này nè, phải không? quý vị có thấy là cái tháp ở đây cũng có tháp Tam Bảo chứ bộ, thấy không? Đó thì trang nghiêm mỗi ngày mỗi đẹp, có nghĩa là tất cả thì mình làm mình nhận cái gì đó, nhưng mà mình đừng có xài cho mình đó, thì nó không có tội, không có tội, không có sợ, cứ nhận. Và mình nhận mà mình giúp giúp cho bá tánh, mình làm phước thiện là mình nhận. Và khi nhận như vậy là càng càng lúc lại người ta càng càng cho nhiều. Vì có để ý không? Có không? Ai để ý? Để ý thầy dữ vậy hả? Thế ý thấy người ta càng cho là nhiều không? Đó, thành ra là mình nhận của cúng dường, mình nhận mà mình làm những cái chuyện ý nghĩa cao thượng khác thì cái phước báo nó được trang nghiêm hơn. Thì cái chỗ này là nói như vậy thôi. Cái hay đó là ngài Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài nhận như vậy mà ngài không có mang về, mà thôi ngài xài riêng hay là ngài không có gì hết, mà ngay chỗ đó là cho luôn, ngay chỗ đó là cúng dường luôn để trang nghiêm cho cái địa phương đó. Để thấy được nếu mà mình học theo cái hạnh của ngài Quan Âm, của các vị Bồ Tát, các vị thầy lớn, thì cái hạnh phúc và cái phước báo nó cũng lớn vô cùng vô tận. Còn nếu mà mình cứ cái tâm mình cứ bo mình gom tốn thì chắc nó cũng không có được cái gì. Mà thật sự mà nói bây giờ mình tạo ra như vậy như lớn lao cái gì nhưng mà rồi mình khi mà mình nhắm mắt thì cũng ta không có, không có cái gì. Nhưng mà phải làm, nói vậy không có nghĩa là mình không làm. Mình làm được, mình làm bằng tấm lòng của mình, là mình cứ làm. Có cái duyên lớn thì mình làm lớn, có duyên nhỏ thì mình làm nhỏ. Nhưng mà phải làm, chứ mình đừng nghĩ là mình làm vậy mình chết rồi mình cũng đem đi được, rồi cái mình không làm. Không phải. Các ngài không bao giờ có cái ý nghĩ như vậy. Các ngài dấn thân là các ngài đến, các ngài xây dựng, phụng sự, xong rồi các ngài đi à. Và các ngài đi, các ngài chẳng có liên tiếp cái gì hết. Các ngài không có coi cái đó là cái gì của các ngài, mà cái đó là của, nếu mà nói công bằng, của bá tánh. Thì mình lấy, mình làm cho bá, bá tánh. Bá tánh cúng dường cho thiền hữu phải không? Rồi thiền hữu làm cho bá tánh. Cho quý vị có, quý vị tu hành. Rồi quý vị cúng dường cho thiền hữu cũng làm lại, rồi cứ để như vậy mà nó cứ truyền từ này qua này. Vậy thôi. Mình tu mình đã thấy cái điều đó một cách rất là rõ ràng. Và mình làm mọi việc mình thấy rõ rồi là mình làm đó, thấy chẳng có gì mà gọi là nặng nề, chẳng có cái gì gọi là làm như vậy rồi khi gì đó liên tiếp cái gì có. Nhưng mà cái tâm, cái gì cái tâm nó quan trọng. Quý vị thấy lát nữa không có mưa, quý vị sao này đi ra ngoài sao, thấy không, cái chỗ đó cây có như vậy, thì bây giờ cái tâm của mình muốn như vậy thì tự động giờ biến thành cái vườn vườn hóa. Mà cái tâm của mình nó khởi phát, nó muốn nhưng mà mình không làm thì nó thành được cái vườn hoa không? Không. Mình muốn thành Phật là cái tâm phát khởi tốt đó, nhưng mà mình phải tu theo Phật, có tu mới được. Thì nói vậy, thì thầy cũng chiêm nghiệm cái chuyện làm nhỏ nhặt ở trong này thôi, từng chút từng chút từng chút, mà chiêm nghiệm điều đó để xây lại cái chuyện tu hành, nó cũng tương tự giống y à. Thấy nó hay vô cùng mà thấy nó vui. Và làm, quý vị biết làm cực, nhưng mà cái cực đó so ra với những người ngoài thế gian làm cực nắng trưa như vậy mà nhớ lại Và những người Phật tử lớn tuổi mà người ta còn đi làm cái này, mà người ta còn đi đập cửa nhà người ta để mà gắn cái kiến nó vô. Hoặc là chuyện đây mà còn xịt nước rửa. Rửa gì? Rửa xe. Rửa mấy cái thùng đựng đùi gà. Tội không? Quá thấy tội. Tội không phải là làm cái việc đó tội, mà tội cho những cái người Phật tử như vậy, ta cực khổ như vậy. Trong khi đó mình lúc này mình cũng làm, cũng đốn hôi, nhưng mà thấm tháp gì. Thôi vậy ta nghĩ ha.
Mây khói thơ bay trong thành trụ, ngắm sương rơi như ánh trâu tuyệt vời. Ngoài sân nắng ngàn đóa hoa chớm nở, giữa thăng trầm bao buồn dẫn chơi vơi. Ôi đẹp quá cõi nhân gian hư thực, chốn chân không bao ân đức diệu kỳ. Nơi sương gió vẫn thầm thì thiện mỹ, giữa ưu phiền như ngọc sáng lưu ly. Ôi đẹp quá cõi dương trần mới lạ, nét trinh huyền hay nhung gấm lụa là. Ta khẽ hát bài thiền ca thương mến, giữa cuộc đời giữa đất trời bao la. Bao gian khó kết thân làm bè bạn, lấy gian nan làm hoa trái bên đường. Nơi thương ghét là tấm hoa chiếu sáng, cõi ta bà tỏa dạng ánh yêu thương.